Cách đây 20 năm, nhà con có một giếng khơi, các cụ đã lấp, nhưng do không biết lấp đất, rác cho vào giếng để lấp, thế là cho cả đất, cả rác, cái đồ bẩn vào giếng để lấp. Cách đây 9 năm, sau khi các cụ mất hết rồi, con có làm nhà, giếng ở sân thì con lát gạch lên, giờ con phải làm sao ạ? Thôi, giếng các cụ lát từ lâu rồi thì bây giờ biết làm thế nào nữa, lấp từ lâu rồi. Để các cụ mất hết rồi, bây giờ mình là con cháu ạ, thì là người kế thừa ở đó. Thế thôi mình cứ nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng, để cái nước cúng đó nếu mà mình lát gạch lên rồi mà mình chưa làm cái gì đó thì mình có thể cạy ra một viên. Mình phát nguyện cho 100 ngày đúng vào cái khu giếng đó, cạy cho một viên gạch lên, xong đó mình lấy cái nước tụng kinh hàng ngày đó, xong mình đổ xuống cái chỗ đó, mình hoàn long mạch, lấy thêm mua thêm cái ngũ vị hương nữa, mình làm cái lễ mình hoàn long mạch, thế là cho nó yên tâm. Cho nó yên tâm, làm một lần hoàn long mạch thì làm một lần thôi là được. Thì còn thì cái tụng kinh thì mình cứ phát nguyện mình tụng kinh cho khoảng 100 ngày hoặc 1 năm tụng kinh Địa Tạng để mình cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho gia đình được yên vui hạnh phúc, mọi việc được bình an như ý, vân vân. Ý thứ hai, Phật tử hỏi, nhà con có 2 anh em trai ở 2 mảnh đất liền nhau nhưng chung cổng. Nhưng 2 anh em đều đã mất hơn chục năm nay, thọ thì 61 đến 63 tuổi, chết cách nhau 4 năm. Từ lúc 2 anh em mất đi, gia đình chị con không yên lắm, hay xảy ra cãi nhau, tranh giành nhà cửa, đất cát. Là con dâu thứ ở nhà, ở đằng sau, phải qua nhà chị mới vào được. Ra vào thấy phiền hà, không vui vẻ, vì đất tổ tiên để lại, cho nên con không biết làm sao ạ. Từ khi con biết đến thầy, con luôn nghe pháp của thầy, và cũng thỉnh miếng ngọc treo ở cửa ra vào, và tụng kinh Địa Tạng ngày 2 thời. Nhưng con lại tụng kinh ở nhà khác, cách đấy 500 mét. Nhà con mua thêm, giàu thế còn gì nữa. Chứ là có miếng nhà của các cụ để lại, nhưng mà không ở, là ở một cái nhà khác, cách đó 500 mét, thế là giàu còn gì nữa. Vì khi ra vào con thấy bất ổn, phiền não lắm thầy ạ. Con mong thầy hoan hỷ cho con lời khuyên. Đất của các cụ để cho, nếu mà mình cần ở thì mình ở, không cần ở mà thấy nó phiền não thì mình bán đi cũng được. Có thể là gì mà chị em với nhau, ví dụ nhà bác mà có đông con nhiều cái, là có thể họ có điều kiện, họ để lại, mình để lại cho nhà bác, phải cho các cháu nó rẻ hơn một chút xíu cũng được. Thì mình có nhà rồi mình để cho, thôi các cụ ngày xưa nói là lọt sàng xuống nia. Có thể bán cho người ngoài, thầy lấy ví dụ nhé, bán cho người ngoài khoảng 100 triệu một mét, thì anh em trong nhà có thể 70-80-90 triệu gì đó, hoặc 70-80 triệu gì đó cũng được. Loạt sàng xuống nia thì nó, mình lấy cái tiền đó mình đi mua ra chỗ khác để cho nhà bác bá ở đó, để có các cháu nó ở chung vào đó, thì cùng một nhà thế có giữ được cái tình cảm anh em con cháu trong nhà, trong chi họ, đấy cũng là một phương án. Đấy, nếu mà được thì có thể về vợ chồng với gia đình con cháu Phật tử này bàn nhau như thế, làm được như thế thì thầy nghĩ rằng về yên tâm, có thể mình hơi thiệt thòi một chút, nhưng mà thầy nghĩ rằng mình sống cứ sởi lời đi, cứ sởi lời. Các cụ ngày xưa có câu nói là gì? Sởi lời, rời cởi, rời cho, co ro, rời cho, rời lại lấy lại. Đấy. Thế ra ý là nói là người keo kiệt, bủn xỉn sống, tính toán từng hào, từng cắc, từng ly, từng đồng, có thể vào cửa trước, nó lại ra cửa sau. Cái người sởi lời mà sống vì mọi người, vì tổ tiên, vì anh em, vì họ hàng, thì các cụ lại đi, lại bênh hộ độ trì cho làm đâu được đấy, làm một được hai, làm năm được mười, thậm chí là mười được cả trăm. Đấy, các cụ ngày xưa mới có cái câu nói là sởi lời rời cởi rời cho là như thế. Đây nói không phải là khoe, mà nói thật với các Phật tử, thầy Thịnh không có bao giờ để ý cái chuyện tiền nong, chả có bao giờ để ý gì cả, kể cả làm việc xã hội. Các cụ bảo làm thế nào mình có thì làm ngay, thậm chí không có đi hỏi, đi hỏi các Phật tử thôi, có không thì cúng dường vào đó hoặc vay mượn vào đó để gì, để làm việc của giáo hội, chả có quan tâm cái gì cả. Thế nhiều vị cứ bảo là đấy, tại sao mà thầy Thịnh thầy cứ lao vào công việc của giáo hội mà làm như thế, thì thầy nghĩ rằng giáo hội là của chung, Phật pháp là ngôi nhà chung, giáo hội cũng là ngôi nhà chung. Mình xây dựng cái ngôi nhà chung của Phật giáo Việt Nam, nó mới trường tồn, nó mới gọi là phát triển chung cho giáo hội, phát triển chung cho tăng ni Phật tử, phát triển chung cho đất nước. Thế còn cái ngôi chùa của mình trụ trì thì nó chỉ phát triển cho cái ngôi chùa của mình và nhân dân quanh vùng mà thôi. Đấy. Cho nên các cụ giao cái nhiệm vụ gì mình cảm thấy làm được thì mình làm, kể cả không làm được thì cũng cố gắng để làm cho nó tốt nhất. Thế hóa ra cứ làm thì Phật Bồ Tát các ngài lại gia trì cho, không có làm tự nó lại có. Đấy, xin thưa các quý vị. Hay là kể cả như tất cả những cái mọi việc khác cũng thế, cứ làm xong tự nhiên chư Phật Bồ Tát sắp xếp. Quan điểm của thầy thì mình cứ làm việc Phật, chư Phật Bồ Tát sắp xếp, chả có phải suy nghĩ nặng nề cái gì, mất ăn mất ngủ làm gì cả. Đấy. Đấy, khi làm cái nhà này, cái giảng đường này các quý vị, trong túi không có tiền đâu. À, trong túi không có tiền. Thế nhưng mà nghĩ là thì thôi, làm việc Phật cứ làm. À, một năm, hai năm, ba năm không xong thì năm năm, năm năm không xong thì mười năm, mười năm không xong thì hai mươi năm, hai mươi năm không xong thì ba mươi năm, ba mươi năm chết khéo rồi còn đâu nữa. Ba mươi năm không xong thì sau này các đệ tử, các sư ông, sư bác, sư cô sau này lớn lên thì làm tiếp, có cái gì đâu. Ngày xưa các cụ xây ngôi chùa ba mươi năm, năm mươi năm mới xong cơ mà. Có những ngôi chùa ngày xưa các cụ xây năm mươi năm mới xong, tức là hết gì. Già nửa đời người các cụ xuất gia mới xong cái ngôi chùa. Đấy, thì cứ làm. À, duyên đến đâu làm đến đấy. Không ngờ rằng chư Phật Bồ Tát các ngài gia trì cho trong vòng 2 năm, từ đến cuối năm còn mấy tháng nữa. À, mấy tháng nữa thôi các vị lên chùa đến Tết, ai mà đi mà đến từ đến Tết mà không lên mà ra Tết lên nữa, thấy thì nó lại khác đi nhiều rồi. Đấy, các vị đấy. Chư Phật Bồ Tát đó, sắp xếp và gia trì. Cho nên trong cuộc sống, xin thưa các quý vị, các cụ nói ngày xưa có cái câu mà thầy rất là tâm đắc, cứ sở lời rời cười rời cho. Đấy, trường hợp này thầy khuyên đấy, thì về thì gia đình bàn nhau cái phương án, làm được cái phương án đó có khi lại bác bá với là các cháu nó gì, nó mang ơn mình suốt đời, vừa giữ được đất của tổ tiên, vừa giữ được hòa khí anh em gia đình. Nhà mình cũng có điều kiện đi mua nhà chỗ khác được mà, không đến nỗi nào nữa. Thế quan trọng nhất là bây giờ thì mình sống được cái đó, có cái tổ tiên các cụ hoan hỉ, các cụ gia trì cho, có một hai ba đứa con chẳng hạn, đứa nào cũng giỏi, đứa nào cũng ngoan, đứa nào cũng kiếm ra tiền, chẳng mấy chốc có khi nó lại thành đại gia. Đấy, đại khái thế. Thế trường hợp đấy thầy khuyên như thế, cho một cái phương án như thế về tự suy nghĩ. Bằng không thì thôi thì nếu mà tiếc không muốn xả thì thôi cứ đi ra đi vào thì nhẫn đi, thế thôi, nhẫn đi. Bác bá có chửi các cháu nó có nói thì cứ nắm mua A-di-đà-phật đi là xong. Rồi, A-di-đà-phật. Câu hỏi tiếp theo. Không biết thầy Thịnh tư vấn như thế các vị thấy có ổn không? Được 5 điểm không? 10 điểm cơ, ghê, các cụ chấm cao thế. Thôi chắc khoảng 7 điểm thôi là được rồi. Tư vấn thế thôi, nhà chùa thì tư vấn theo khía cạnh của nhà chùa. Cho nên mong rằng các Phật tử về cũng suy nghĩ lời nói của thầy hôm nay, làm sao chúng ta hạnh phúc cho cả gia đình nhà mình, cả dòng họ nhà mình nữa, chứ không phải đơn giản.